Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu với quý vị phần thứ 5 của tác phẩm Thời kỳ ân huệ, nguyên tác là Time of Grace của tác giả Krasimir Sego do Kim Hà chuyển ngữ. Đây là phần phỏng vấn linh mục Slako Barbaric thuộc giáo xứ Jacobe ở Medjugorje, Nam Tư, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje qua hai giọng đọc của
Ngọc Hoàn
và Kim Hà. Thưa cha Barbaric, các linh mục và giám mục có hoạt động trong các nhóm cầu nguyện không ạ?
Dạ thưa, các linh mục ngày càng sinh hoạt nhiều, lâu lâu mới có một vị giám mục mà thôi. Thật ra, nhóm cần phải có một vị linh mục linh hướng. Trong trường hợp không có linh mục, những nhóm này phải kiên nhẫn và chỉ đơn thuần cầu nguyện và hoạt động nhiều sinh hoạt khác nhau cho đến khi họ được công nhận. Một linh mục ở một giáo xứ đã kể cho tôi nghe rằng lúc trước ngài chống đối việc Medjugorje và tất cả mọi sinh hoạt về nơi này, kể cả những nhóm cầu nguyện. Nhưng khi ngài nghe nói rằng nhóm này đã cầu nguyện cho ngài để trở thành cha linh hướng, thì ngài chấp nhận việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje và nhóm cầu nguyện.
Thưa cha, có sự hợp tác nào giữa các viên chức trong giáo xứ, các linh mục ở Medjugorje và các nhóm cầu nguyện không ạ?
Tôi nghĩ khó mà nói về các sự hợp tác. Khi các nhóm cầu nguyện đến Medjugorje hay hướng dẫn việc hành hương, chúng tôi làm mọi sự giúp họ, giảng thuyết, họp nhóm. Các nhóm cầu nguyện thường sắp xếp các cuộc hội thảo, hội họp và mời các linh mục và các người được dự kiến đến nói chuyện. Ở đây, chúng tôi làm mọi sự có thể làm được, nhưng chúng tôi không thể làm nhiều việc vì có nhiều nhóm cầu nguyện mời chúng tôi.
Hoa trái thiêng liêng. Thưa cha, người ta thường nhìn hoa quả để đánh giá công việc. Trong 15 năm lịch sử, Medjugorje đã sinh nhiều hoa quả rực rỡ. Xin cha nêu rõ những công việc tốt lành nào đã thành tựu do sự hiện ra của nữ vương hòa bình.
Chương trình buổi chiều của Medjugorje để đánh dấu những mệnh lệnh gồm có các việc chuẩn bị thánh lễ, cử hành thánh lễ và cầu nguyện sau thánh lễ, chầu thánh thể, cầu nguyện trước thánh giá ở ngọn đồi Popro và Krizevac. Những điều này là hoa quả thiêng liêng. Hoa trái này đã lan rộng khắp thế giới. Đây là một thành tích ở mức độ tâm linh. Đã có nhiều trung tâm hòa bình, nhóm cầu nguyện, đài phát thanh, báo chí, Nguyệt San được ra đời. Có hai cộng đồng ra đời, cộng đồng đồng bằng của hòa bình và cộng đồng nữ vương hòa bình. Tất cả do mẹ qua mẹ đến với Chúa Giêsu. Đó là những sự đáp ứng trực tiếp cho các mệnh lệnh của Đức Mẹ.
Thưa cha có nhiều cuộc họp với các khách hành hương hàng ngày. Cha biết tâm tình của họ. Có những điều thay đổi nào đáng kể đã xảy ra cho họ không ạ?
Thưa, có nhiều sự thay đổi trong vấn đề cầu nguyện. Rất nhiều người bắt đầu cầu nguyện và mọi sự bắt đầu tại đó. Ở đâu mà không đáp lời Đức Mẹ thì ở đó không có gì xảy ra. Nhiều người đã biết nhiều về ăn chay hãm mình và đó là điều cần thiết. Hai điều này là những điều căn bản chính. Trước đây, người ta cầu nguyện rất ít. Khi người ta cầu nguyện và ăn chay, nhiều chuyện bắt đầu xảy ra hơn.
Thưa cha, điều gì quan trọng để cho người tín hữu thấy được sự thay đổi mang lại lợi ích cho họ?
Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận lời kêu gọi của nữ vương hòa bình thì sự thay đổi mới xuất hiện. Chúng ta có những trường học ở đây. Nếu bạn chịu khó học thì bạn sẽ thông hiểu. Lời cầu nguyện chính là cuộc họp với Chúa Giêsu là điều kiện để có sự thay đổi hữu ích.
Thưa cha, ăn chay hãm mình, thống hối hòa bình, ăn năn trở lại, xin cha mô tả tình trạng trước khi Đức Mẹ hiện ra và bây giờ đã có những thành tựu nào? Người ta có ăn chay, ăn năn trở lại chưa? Và họ có hòa bình chưa?
Có nhiều điều đã xảy ra, nhưng chắc chắn không nhiều như mẹ mong ước. Lúc đầu rất nhiều người đáp lời, rồi sau đó họ ngừng để lo chuyện của họ. Bây giờ, rất ít người tham dự chương trình sinh hoạt chiều tối. Họ ít tới chầu thánh thể, ít đến Propdo, Krizevac. Người trẻ trong giáo xứ ngày càng ít tham dự. Hoa quả thánh linh ngày càng khó tìm, nhưng đời sống vật chất lại khác, có nhiều sự thay đổi. Có rất nhiều quán cà phê, quán ăn mọc ra, vì thế người trẻ la cà ở các nơi ấy thay vì tham dự các sinh hoạt buổi chiều tối để cầu nguyện. Tôi nhận thấy người trẻ ở đây ngày càng ít sự bình an trong tâm hồn. Vấn đề là rất nhiều người ngừng lại, không chịu đi cùng với Đức Mẹ nữa.
Cha có viết một cuốn sách về thông điệp của Đức Mẹ ở Medjugorje. Những thông điệp chính là những gì? Xin cha vui lòng lặp lại được không ạ?
Thưa, những thông điệp chính là bình an là mục tiêu cho mọi người qua sự ăn năn trở lại trong lời cầu nguyện và ăn chay trong niềm tin và tình yêu. Thực tế, Đức Mẹ muốn chúng ta cầu nguyện bằng cách lần chuỗi mân côi hàng ngày, xưng tội hàng tháng, đọc thánh kinh và đi dự thánh lễ thường xuyên.
Thưa cha, Đức Mẹ và các thông điệp của Mẹ đã ảnh hưởng đến nhiều người và làm cho họ thay đổi lối sống. Điều thay đổi nào quan trọng, mệnh lệnh của Mẹ đã ảnh hưởng sâu đậm đến tâm hồn con người ra sao ạ?
Rất nhiều người đã thay đổi, chẳng hạn như họ bắt đầu cầu nguyện, ăn chay chút ít, nhiều người ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng mọi người bắt đầu mệt mỏi. Vì thế, chỉ có những lễ lớn mới có thể làm cho giáo dân ở đây và các vùng phụ cận tham dự. Có nhiều người không còn thấy hào hứng mà trở thành thông thường, không có gì đặc biệt nữa. Tôi không thể hiểu được tại sao sự hiện ra của Đức Mẹ không làm cho họ cảm thấy đặc biệt, khác thường và tuyệt diệu nữa rồi. Chúng ta không thể quên được, vẫn còn những người tiếp tục hưởng ứng. Nhưng tôi rất tiếc nuối vì họ chỉ còn là một số rất ít. Những người ở những nơi khác lại hưởng ứng nồng nhiệt hơn. Tuy nhiên, những người hành hương đã ăn năn trở lại nhiều hơn vì họ ăn chay và cầu nguyện rất nhiều.
Thưa cha, ăn chay trở lại là một đề tài không thể thiếu được ở Medjugorje. Từ sự trở lại của những bồn đạo hờ hững, đến sự trở lại đạo của những người không tin, hay sự trở lại của những kẻ lúc trước là tín hữu, rồi từ bỏ Chúa và chống đối niềm tin. Xin cha mô tả những sự trở lại và điều chính nào đã làm cho họ trở lại ạ?
Chúng ta phải cẩn thận khi đề cập đến sự trở lại. Đây là một quá trình của chọn đời sống. Bước đầu của sự trở lại là rửa tội để từ bỏ ma quỷ và sống đời thánh thiện. Trong trường hợp của chúng ta là Mẹ kêu gọi chúng ta vượt thắng trở ngại và từ bỏ mọi sự đã làm cho chúng ta đau khổ, không được bình an để chúng ta mở rộng tâm hồn, đón nhận ơn bình an của Chúa. Đức Mẹ đã lặp lại rất nhiều lần, nhưng chúng ta còn ít hợp tác quá. Trong những cuộc họp với những người có thị kiến và những người tín hữu được ơn chữa lành, đã có nhiều người bắt đầu từ bỏ bóng tối và tội lỗi để ăn năn trở lại với Chúa. Có nhiều dấu hiệu hiển hiện trên bầu trời và trong mặt trời xảy ra và làm nhiều người trở về với Chúa. Tuy nhiên, chúng ta phải tiếp tục sống đạo cho đẹp lòng Chúa.
Thưa cha, một trong những hoa quả của Medjugorje là sự cầu nguyện tại đây. Mọi người đơn thuần học cách cầu nguyện hay tập cầu nguyện lần đầu, Medjugorje đã ảnh hưởng đến việc mọi người đáp lời Mẹ để cầu nguyện. Nhưng những cuộc hành hương đã đánh động như thế nào sau khi họ trở về nhà?
Đây là một ân sủng cao cả mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua Mẹ Maria. Nhiều người đã bắt đầu cầu nguyện và ao ước được cầu nguyện. Điều gì sẽ xảy ra khi các người hành hương trở về nhà? Đó là điều khó mà nói. Những người đã tham dự những nhóm cầu nguyện có điều kiện để tiếp tục cầu nguyện, còn những người không tham gia nhóm nào thì đáng lo ngại vì xảy ra tình trạng như những người trong giáo xứ này. Từ những người tín hữu sốt sáng trong những buổi Đức Mẹ hiện ra, họ trở thành những người đi lễ vì bổn phận, rồi họ thờ ơ. Thật khó mà đốc thúc họ trở lại ngoan đạo như trước. Thiên Chúa để cho chúng ta tự do. Ngài không muốn đời sống tâm linh của chúng ta tùy thuộc vào những phép lạ đặc biệt. Với nhiều người thì đời sống cầu nguyện rất khó hợp với cuộc sống hàng ngày. Trong giáo xứ của chúng ta, những ai đến cầu nguyện vào các chương trình buổi chiều tối hay còn ở trong các nhóm cầu nguyện thì họ đang đi cùng với Mẹ Maria.
Thưa cha, cha nghĩ gì về sự quan trọng của các lời cầu nguyện trong cuộc sống hàng ngày? Còn muốn nói đến tất cả mọi người, không phải chỉ là có khách hành hương, bởi vì bây giờ người ta sống vội vàng, sống với truyền hình, với sự lừa dối lẫn nhau.
Như thực phẩm và nước uống cần cho đời sống thể xác, thì lời cầu nguyện rất cần cho đời sống tâm linh. Rất nhiều người đã chết phần tâm linh rồi. Ơn Chúa ban cho chúng ta qua Mẹ Maria là một sự đánh thức tâm linh của chúng ta. Những ai tỉnh mà không đứng dậy ngay lập tức thì sẽ té ngã ngay. Để được tỉnh thức, chúng ta phải hợp tác. Giống như đời sống bình thường, nếu một người đang lái xe với tốc độ rất nhanh, người ấy cần thêm thời gian và cái thắng để kéo chiếc xe ngừng lại. ngày nay con người đang đi tới chỗ chết phần tâm linh. Lời cầu nguyện là cuộc gặp gỡ với Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự lệ thuộc về vật chất. Tôi có cảm tưởng rằng Chúa để cho chúng ta cũng như những cha mẹ đối với những đứa con hư hỏng, để cho các con bay nhảy, mệt mỏi, bị bầm dập khắp nơi trước khi ngừng lại. Chúng ta cần hối lỗi kịp lúc. Chúa đang cố gắng qua mẹ Maria. Những kẻ nào biết ngừng lại và vâng phục thì sẽ hiểu ý nghĩa mọi việc. Chúng ta không nên quên việc trở lại với Chúa.
Thưa cha, chúng ta có cần phải học để cầu nguyện không? Có công thức đặc biệt gì cho việc cầu nguyện không ạ?
Đã có những người hỏi mẹ Teresa Canquita rằng, làm cách nào để cầu nguyện tốt hơn? Mẹ đã tươi cười và trả lời, tiếp tục cầu nguyện thêm. Đó là công thức để cầu nguyện. Có những người chỉ tìm công thức để cầu nguyện khi họ gặp khó khăn. Đức mẹ thúc giục chúng ta, đừng tìm Chúa vì mình cần Chúa giúp, nhưng hãy tìm Chúa vì mình yêu thương Chúa.
Tầm quan trọng của việc chữa lành nội tâm. Thưa cha Park Barik, tại giáo xứ Medjugorje, qua lời cầu bầu của nữ vương hòa bình, đã có nhiều cuộc chữa lành về thể xác và tâm linh xảy ra. Những sự chữa lành đã được các báo chí và sách vở tường thuật trong dịp kỷ niệm 15 năm Đức Mẹ hiện ra. Xin cha vui lòng cho biết những điểm quan trọng trong hai loại chữa lành này ạ.
Mặc dù ơn chữa lành xảy ra ở khắp mọi nơi, nhưng từ Lộ Đức, Fatima, Medjugorje và các thánh địa khác là nơi mà Chúa gửi Đức Mẹ đến, đều không nhằm mục đích thay thế các nhà thương và dịch vụ y tế. Khi phép lạ xảy đến, ơn chữa lành xảy ra là vì lòng tin đã cứu những người bị bệnh. Từ đó, họ trở thành chứng nhân. Đức Mẹ là đấng cầu bầu tại đây. Cũng như ở trong Thánh Kinh, Chúa Giê-xu làm phép lạ để chứng tỏ sứ mệnh thiêng liêng của Ngài và để loài người tin vào Ngài. Một điều thường xảy ra ở khắp nơi, từ nhà thờ đến các nhóm cầu nguyện, là phép lạ chữa lành xảy ra khi người ta cầu nguyện vì tình thương và lòng tin cậy.
Thưa cha, có ai thất vọng khi xin chữa lành với niềm hy vọng nhưng không được chữa lành không? Có những ai trở về với lòng thất vọng không?
Khó mà biết tình trạng tâm lý của mỗi người. Thất vọng là chuyện đương nhiên khi ai đau khổ đều muốn được an ủi. Tuy nhiên, khi cầu nguyện, chúng ta nên cầu ý cha thể hiện. Đức Mẹ dạy chúng ta cầu nguyện như vậy để có thể mang thánh giá của mình như Chúa Giê-xu mang thánh giá của Ngài. Đây cũng là một điều kiện để xin ơn chữa lành. Để tránh khỏi thất vọng, chúng ta phải hiểu rõ ràng vai trò của cầu nguyện và lòng tin. Có nhiều bệnh nhân đến mà không xin chữa lành vì họ đã chấp nhận mang cây thánh giá. Họ chỉ đến để cầu nguyện. Điều quan trọng trong việc chữa lành là con người chấp nhận thánh giá của mình, sự đau khổ của mình. Có nhiều người trẻ và mạnh khỏe, họ có đủ thứ, nhưng tâm linh họ vẫn khao khát và không bình an. Ơn chữa lành nội tâm là quan trọng nhất. Chúng ta phải nhận rằng tình yêu chữa lành mọi sự. Từ đó, niềm hy vọng, sự tương kính, sự tự do trong nội tâm, sự bình an và tất cả mọi sự sẽ thay đổi trong chiều hướng tốt hơn.
Thưa cha, khi nói về hy vọng và thất vọng, con chợt nghĩ đến thời đại của chúng ta. Với kỹ thuật và văn minh hiện đại, chúng ta sống mà không có thì giờ để suy nghĩ. Cha là một người trầm tư mặc tưởng nhiều. Cha có thể chỉ dẫn cách nào để mọi người suy niệm, hầu lắng đọng tinh thần mà nghe lời dạy của Chúa không?
Điều tối quan trọng là để thì giờ cầu nguyện. Và để làm việc này, chúng ta phải hoàn toàn tự do, không bị nô lệ. Chúng ta phải từ bỏ mọi việc làm nô lệ cho truyền hình, trò chơi. Chúng ta phải xin ân huệ. Đừng xin điều gì trước, nhưng hãy bắt đầu cầu nguyện. Ở đây, chúng ta có đủ mọi phương tiện tốt cho sự cầu nguyện. Nhà thờ, nhà nguyện, chầu thánh thể, búp đô, Krizavak, cầu nguyện, chầu thánh thể buổi tối. Đó là lý do Đức Mẹ dạy chúng ta. Tôi đã tổ chức những buổi ăn chay cầu nguyện rất nhiều. Đây là những kinh nghiệm về đời sống tâm linh.
Thưa cha, những người trẻ đã tham dự cách nào? Họ đã làm những gì? Hay họ chỉ đi chung với đám đông thôi?
Nói về những người trẻ Croatian thì phần lớn họ ở trong các sứ đạo và cộng đoàn cầu nguyện. Họ chỉ là một số rất ít. Vào những ngày lễ lớn, những người trẻ cho chúng tôi những điều ngạc nhiên bằng cách đi bộ tới đây. Nhưng tôi không nghe nói là họ đã ăn năn trở lại. Theo tôi, sự trở lại là phải rời bỏ quán cà phê, nhạc disco, không nghiện hút ma túy, buồn thay. số trụy lạc lại lớn hơn.
Thưa cha, giới trẻ bị vướng mắc những sự dữ như là nghiện ma túy, làm sao chúng ta có thể cứu họ ra khỏi những sự dữ ấy?
Thực ra, nếu chúng ta muốn người trẻ đừng nghiện ma túy, thì chỉ cần là một điều, người lớn hãy trở lại trước. Người trẻ là nạn nhân của những kẻ muốn hủy hoại giới trẻ chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền. Những kẻ lợi dụng chiến tranh để thủ lợi, có những kẻ buôn ma túy mà không bị ai ngăn cản. Nếu chúng ta mến yêu đời sống, giới trẻ thì phải bảo vệ họ. Mọi người trong giới chính trị, cảnh sát, quân đội, giáo hội đều chịu thua cả. Chúng ta không tranh đấu đủ, người ta rút lui sớm. Nhiều người nghĩ rằng, tại sao tôi phải lo lắng, họ có phải là con cái của tôi đâu? Rủi thay, vấn đề này sẽ là của mọi người và của tôi, của chúng ta và của các bạn.
Thưa cha, giới trẻ thường phàn nàn rằng họ không được săn sóc đủ, cũng không được cho một cơ hội tốt. Bằng cách nào để họ có thể tham gia trên thế giới, để biến đổi thế giới thành tốt lành hơn?
Những người lớn nên dạy những người trẻ hãy chấp nhận thế giới và thay đổi bộ mặt của thế giới. Nhưng thay vì cho họ những thức ăn tốt, thì chúng ta hủy hoại họ bằng thuốc độc. Tuy nhiên, cảm tạ Thiên Chúa, có những người trẻ đã phấn đấu, học hỏi, tìm hiểu, tốt nghiệp và trở thành những nhà chuyên môn. Những người này sẽ làm việc để thay đổi thế giới tốt đẹp hơn. Mặt khác, cũng có những người trẻ khác nghĩ rằng mọi sự phải sẵn sàng để phục vụ họ. Tôi nghe một người trẻ phàn nàn là cha mẹ cậu không yêu thương cậu. Tôi hỏi ngay cậu rằng, cậu có yêu cha mẹ cậu không? Thế là cậu phải dừng lại để suy nghĩ.
Cha có hài lòng với số những người trẻ đến hành hương từ khắp nơi trên thế giới không? Những người trẻ này kỳ vọng gì ở nữ vương hòa bình và họ tìm được gì ở giáo xứ này?
Lẽ ra còn có nhiều người trẻ đến hơn. Có nhiều nhà tổ chức cuộc hành hương không dám đưa người trẻ đến bởi vì đời sống về đêm ở Medjugorje có nhiều quán cà phê, video, trò chơi và nhiều trò giải trí khác nữa. Vì thế, họ không thể giữ người trẻ ở những buổi cầu nguyện. Những bạn trẻ sẽ ra đi giải trí ở những thành phố gần đó. Những người có các quán cà phê, các quán giải trí với các trò chơi nên hiểu rằng họ đang đào những chiếc hố để tất cả chúng ta cùng ngã chung. Nếu chúng ta không chấn chỉnh mà để những sự trên xảy ra, thì những khách hành hương chân chính sẽ không còn đến nữa, vì họ sẽ cảm thấy khó chịu. Họ không đến để nhìn những bảng neon hấp dẫn, nhưng đến để cầu nguyện, ăn uống chừng mực và tìm yên lặng. Bạn có thể hiểu được rằng, khi một đám đông khách hành hương đến để đi đàng thánh giá, ngắm nhìn Chúa chịu chết ở ngoài trời, mà có những tiếng nhạc nghe điếc tai nơi các quán ăn không, đôi khi người trẻ đã đúng khi nhận ra chúng ta phải làm những gương sáng.
Thưa cha, họ đã mang những kinh nghiệm gì khi về nhà của họ?
Những người đến đây trong những nhóm tổ chức chu đáo thì thường ra về với kinh nghiệm tốt. Đó là lý do mà các buổi cầu nguyện quốc tế dành cho giới trẻ và tháng 8 được tiếp tục. Trong các buổi đó, chúng tôi tổ chức mọi sự cho giới trẻ. Tôi đã hoạt động trong nhóm tổ chức từ buổi đầu, nhưng sự việc ngày càng khó khăn vì giới trẻ ghi danh chậm. Những người trẻ ở trong các gia đình giáo xứ không đến tham dự chương trình sinh hoạt. Họ đi tìm thú vui khác. Hậu quả là những khách hành hương trẻ không có đủ một nhóm đông để cùng cầu nguyện. Tôi nói từ kinh nghiệm của chính mình. Liệu tôi có làm mất lòng gia đình mà tôi đang ở chung không? Nếu tôi không ăn thịt như họ vào ngày thứ tư.
Đức Mẹ mở một trường học hòa bình ở Medjugorje. Thưa cha, buổi đầu trong dịp Đức Mẹ hiện ra, có nhiều người so sánh cuộc hiện ra ở Medjugorje với các nơi Mẹ hiện ra ở khắp thế giới. Có những điều khác biệt và những điều giống nhau như thế nào vậy cha?
Chúng ta vẫn có một Mẹ Maria với một nhiệm vụ như nhau, là giúp chúng ta đi tìm Chúa Giêsu. Điều khác biệt là ở Medjugorje, Đức Mẹ hiện ra và mọi sự còn diễn tiến. Tôi xin trả lời bằng lời đáp của một khách hành hương. Ông ta nói với tôi, người ta hỏi tôi tại sao tôi đi Medjugorje. Vì Đức Mẹ. cũng ở đây vậy. Tôi đáp, nếu một ca sĩ mà tôi ưa thích trình diễn hát nhạc sống, tôi sẽ bỏ nghe đài phát thanh, bỏ xem truyền hình, bỏ máy thu băng và dĩa nhạc của người đó để đến tận nơi thưởng thức ca sĩ ấy hát. Đức mẹ đang sống ở bên ấy. Đó là lý do tại sao tôi lại đi. Đó cũng là sự khác biệt.
Nữ vương hòa bình đã ở Medjugorje đến 15 năm. Mỗi ngày, khi Trang nghĩ đến các lần hiện ra khác ở Fatima và Lộ Đức rất ngắn ngủi, thì Trang có thể cho biết lý do tại sao mà cuộc hiện ra này lại rất lâu như thế không?
Ai cũng cố gắng trả lời câu hỏi này cả. Mỗi câu trả lời đều có mang một chân lý. Tuy nhiên, chỉ có Đức Mẹ mới có thể trả lời câu hỏi này trọn vẹn. Hiện tại, không ai biết cả. Tôi nghĩ lý do Mẹ hiện ra rất lâu và hiện ra mỗi ngày chính là vì Đức Mẹ đã mở một trường học về hòa bình. Để có thể sống trong hòa bình, thì chúng ta phải biết yêu thương, tha thứ, nhân từ. Đây là một trường học rất khó khăn, nên học trò cần phải học lâu hơn. Lý do nữa là tại vì lúc này thế giới rất cần hòa bình hơn lúc nào hết. Nhiều người ngày càng bất ổn. Chúa là sự bình an. Mẹ Maria ở với chúng ta, nên chúng ta có thể có sự bình an.
Thưa cha, có rất nhiều cách hành hương đã đến các thánh địa khác mà Đức Mẹ đã hiện ra, và đến cả Medjugorje nữa. Kinh nghiệm của họ ra sao? Và những cuộc hiện ra khác có gì lạ không?
Tôi có gặp một linh mục nói rằng, mỗi năm Ngài tổ chức đi hành hương ở các thánh địa khác nhau. Nơi nào Ngài cũng nói là có kết quả tốt. Vào lần cuối hành hương của Medjugorje, ngoài chuyện kết quả tốt, Medjugorje là nơi khơi động việc thánh hóa. Đó là điều quan trọng. Nữ vương hòa bình đã khuyến khích việc thành lập các cơ quan, các nhóm cầu nguyện, các phong trào. Giáo xứ chúng ta có rất nhiều phong trào và cơ quan đã làm việc tích cực, từ nhóm cầu nguyện đến những nhóm y tế và nhân đạo.
Thưa cha Slako, xin cha vui lòng mô tả tên của các cơ quan và phong trào, cùng tầm quan trọng và những thành quả cũng như mục tiêu hoạt động của họ, được không ạ?
Tôi đã đề cập đến hai cơ chế đã được sinh ra với sự hiện ra của Đức Mẹ: Đồng bằng của Hòa bình và Cộng đồng Nữ vương Hòa bình, tất cả do Mẹ, qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu. Hai cộng đồng này sống trọn vẹn theo mệnh lệnh của Mẹ. Nữ tu Envira mở một trung tâm Campo della Vita để cho người trẻ nghiền ma túy đến đó cai thuốc. Medjugorje đã làm sơ yêu mến, nên sơ cũng đến làm việc phục vụ. Một cộng đồng của người Pháp tên là Beatitude cũng hoạt động tích cực ở đây. Sứ mệnh của họ là đem các khách hành hương đến đây để giúp họ trưởng thành trong đời sống tâm linh. Có nhiều nhóm và tổ chức nhân đạo khác cũng hoạt động. Vì tình trạng chiến tranh, nhà của khách hành hương trở nên vắng vẻ. Vì thế, Medjugorje trở nên an tĩnh. Và cũng nhờ vậy, các tổ chức trên thế giới có chỗ để sinh hoạt trú ngụ. Tầm quan trọng của các cơ quan này rất tích cực về mặt xã hội trong thời chiến tranh. Nhưng họ không đem sự tích cực đến cho Medjugorje. Trái lại, nhiều tổ chức nhân đạo này làm tình báo hay là những người bệnh. Nhiều kẻ đã đem ma túy đến và bán ma túy. Họ đã làm hỏng bộ mặt tốt của giáo xứ. Còn về việc truyền bá mệnh lệnh hòa bình ở Medjugorje, những người này không làm gì nhiều cả.
Chúng ta có thể nhìn thấy những con số và những lối hoạt động của các cơ quan và phong trào này, thì tầm ảnh hưởng của họ cũng khá quan trọng đấy. Cha có kỳ vọng gì về tương lai của công việc họ không? Và họ có làm gì cho giáo xứ và cho các khách hành hương không ạ?
Tôi nhận thấy từ buổi đầu, ảnh hưởng của Đức Mẹ sẽ sống trong các nhóm cầu nguyện và cộng đồng. Giáo xứ sẽ trở thành tốt như Thánh nữ Martha, người đã phục vụ Chúa Giêsu tận tình nhưng không có thì giờ để lắng nghe lời Chúa. Chúng ta không thể để mất thăng bằng, và sự nguy hại ở chỗ là nếu chúng ta để vật chất chiếm hữu thì phần tâm linh sẽ bị hủy diệt, và những điều Đức Mẹ muốn truyền dạy sẽ không thể xảy ra được. Ước nguyện của Đức Mẹ là đời sống của chúng ta ở trong Chúa và qua Chúa, còn tất cả mọi sự Chúa sẽ lo cho. Những khách hành hương đã được Đức Mẹ đánh động bằng tình yêu của Mẹ. Mẹ cũng mời gọi họ giúp đỡ tha nhân và từ đó tìm thấy Chúa qua tha nhân. Động cơ chính là tình yêu cho Chúa Giêsu. Tất cả những người này đã được hiệp nhất bằng chính tình yêu của Mẹ Maria dành cho người nghèo khó. Mẹ là người mẹ. Nhiều cơ quan nhân đạo đến vì họ thi hành công việc của họ. Tuy nhiên, nhiều cơ quan đã mang ma túy và nhiều tật xấu đến luôn. Với sự chấm dứt của chiến tranh, chúng tôi hy vọng sự thiếu thốn đã giảm thiểu và các cơ quan này có thể rút về. Cộng đồng sẽ tiếp tục mang tinh thần cầu nguyện và phục vụ khách hành hương.
Thưa cha, xin cha cho con hỏi một câu có tính cách riêng tư. Xin hãy kể về đời của cha. Cha là linh mục Slako Barbaric, là một người và là một linh mục 15 năm trước và bây giờ. Cha có thay đổi gì không? Một cha Slako lúc trước và một cha Slako bây giờ đây.
Vào tháng Giêng năm 1982, từ Đức, tôi đến Medjugorje và hoạt động tích cực ở đây với những lúc nghỉ phép dài hạn và ngắn hạn. Sau khi tôi học xong, tôi có nhiều chương trình cho tôi. Ngày nay, tôi thấy mình được Đức Mẹ kêu gọi để giúp những người khác hiểu và sống theo các mệnh lệnh. Điều này ảnh hưởng đến đời sống cầu nguyện ở nhà thờ và ở trên đồi. Có thể tôi không có nhiều sự thay đổi, nhưng có sự lớn mạnh đặc biệt trong đời sống cầu nguyện. Điểm này là một sự quan trọng.
Thưa cha Slako, kết quả những chương trình hoạt động của cha trong vùng thánh địa của Nữ Vương Hòa Bình là các sách báo. Có những sách được xuất bản rất nhiều, như cuốn Cầu Nguyện Với Tâm Hồn, được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Chúng ta có đủ sách nói về Đức Mẹ hiện ra không? Họ viết sách một cách nghiêm chỉnh, hay họ chỉ phản ảnh hình ảnh của thánh địa mà thôi?
Tôi không phải là nhà văn, chưa bao giờ mơ ước là nhà văn, vì thường làm việc với những người hành hương và đáp lời mệnh lệnh đầy quyền năng của Đức Mẹ. Nên tôi cố gắng khám phá sự giảng dạy tâm linh của Mẹ và viết điều ấy ra sách. Đề tựa các cuốn sách của tôi là những gì tôi hiểu về cuộc hành trình với Đức Mẹ để đạt đến hòa bình. Khi một người bắt đầu cầu nguyện, đi xưng tội, hy sinh, hằng ngày thể hiện tình yêu trong niệm tích thánh thể. Vì thế, các sách có đề tựa Cầu Nguyện Với Tâm Hồn, xin cho con thánh tâm đau thương của Chúa, tham dự thánh lễ với tâm hồn, trong trường của tình yêu và chiêm ngưỡng Chúa Giêsu với tâm hồn. Có rất nhiều sách về Medjugorje trên thế giới, rất nhiều về kinh nghiệm của khách hành hương, sự ăn năn trở lại, ơn chữa lành, các luận án và sách của René Laurentin. Ông viết về thứ tự những biến cố xảy ra theo thời gian.
Thưa cha, chúng ta ít nói về Medjugorje bây giờ. Và hôm nay là lễ kỷ niệm 15 năm Đức Mẹ hiện ra. Medjugorje có thể làm gì để chữa lành vết thương của dân tộc sau những thiệt hại của chiến tranh không?
Những ai đến và làm theo gương những gì Đức Mẹ dạy bảo, thì họ sẽ được chữa lành, nhất là trong tâm hồn. Xưng tội là giây phút gặp gỡ Chúa Giêsu, đấng tha thứ và chữa lành. Nhiều người đã trải qua kinh nghiệm được chữa lành ở nơi đây. Medjugorje vẫn là một nơi mang ơn gọi, đầy quyền năng để được hòa giải và tha tội.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin chấm dứt phần 5 trong tác phẩm Thời Kỳ Ân Huệ, nói về việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje Nam Tư qua cuộc phỏng vấn với linh mục Slako Barbaric thuộc giáo xứ Giacobbe. Xin kính mời quý vị đón nghe phần thứ 6 và cũng là phần cuối. Xin cảm ơn quý vị.